Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em buổi tối hôm nay tại buổi học đặc biệt Fireside của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thành niên trẻ tuổi. Chúng ta tụ họp trong trung tâm Marriott và trong các trung tâm giáo khu và các tòa nhà viện giáo lý ở một số quốc gia. Tôi tên Robert Rowley, chủ tịch giáo khu Brigham Young University thứ ba. Chúng tôi chào mừng chị Julie Bivak, chủ tịch trung ương hội phụ nữ, và biết cân chồng của chị Ramon cùng đi với chị trong buổi tối hôm nay. Chị Beck sẽ được giới thiệu sau trong chương trình với tư cách là người nói chuyện trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi biết ơn về sự hiện diện của anh cả CEO Samuelson Jr., một thành viên thuộc đệ nhất nhóm thụp số thứ 70 và chủ tịch trường Brigham Young University với vợ của ông là Sharon. Anh cả W. Ralph Kerr, thành viên danh dự của nhóm thụp số thứ 70 và ủy viên hệ thống giáo dục của giáo hội và vợ của ông là Janiel. Chị Susan Tanner, chủ tịch trung ương hội thiếu nữ và chồng của chị là John. Chị Cheryl C. Lant, chủ tịch trung ương hội thiếu nhi và chồng của chị là John.
We're especially happy to have the Bengerters with us as they are.
Chúng tôi rất mừng để có được sự hiện diện của ông bà Bengerter và anh cả Russell T. Osgoodthorpe, thầy 70 có thẩm quyền giáo dục được chỉ định đến các giáo khu BYU và vợ của ông là Lola, Gary K. Moore, quản trị viên các lớp giáo lý và viện giáo lý tôn giáo, cùng với vợ của ông là Lanel, Roger G. Christensen, phụ tá ủy viên và thư ký các hội đồng, cùng với vợ của ông là Christine. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận trên bục chủ tòa sự hiện diện của các quản trị viên CES khác, cũng như các chủ tịch của các giáo khu sinh viên trường BYU và trường Orem College, cùng với vợ của họ và vợ của tôi là Catherine. Buổi học đặc biệt Fireside này được phát đi bằng hệ thống vệ tinh và mạng Internet đến với các thanh niên trẻ thuộc lứa tuổi đại học ở Bắc Mỹ và nhiều phần đất khác trên thế giới, và được phiên dịch ra bằng một số ngôn ngữ để phát thanh và truyền hình cùng phân phối ở những nơi khác. Chúng tôi xin nhắc các anh chị em rằng vào Chủ nhật ngày 4 tháng 5 năm 2008, anh cả Russell M. Nelson, thành viên thuộc nhóm thụp số 12 vị sứ đồ, sẽ là người nói chuyện trong buổi học đặc biệt CES Fireside. Shinji Inagi đã đánh đại dương cầm nhạo nhạc mở đầu và sẽ đệm đàn cho bài thắng ca do giáo đoàn cùng hát. Chúng tôi xin mời giáo đoàn cùng hát bài thắng ca mở đầu hội "Các con cái của Chúa Trời hãy cùng đánh đây", thánh ca và các bài ca thiếu nhi chương 4. Dưới sự hướng dẫn của Ben Gardner, sau đó lời cầu nguyện mở đầu sẽ được Thomas Beck Young lên. Tiếp theo lời cầu nguyện mở đầu, các ca đoàn Ephraim Institute sẽ hát bài "Hardcore You Nations", Greg Booth điều khiển và ca đoàn và Sarah Grass đệm đàn.
Our Father in heaven,
Cha chúng con trên trời, chúng con tạ ơn Cha cho buổi họp Sabbath ngày hôm nay để tụ họp nơi đây để nghe buổi nói chuyện tối nay. Chúa con tạ ơn Cha để chúng con có thể lắng nghe và có thể nhận được những sứ điệp trong ngày hôm nay mà Cha muốn chúng con học hỏi được để mà thâm nhận nó vào trong tâm khảm chúng con. Xin ban phước cho chúng con để có thể lúc nào cũng ý thức được sự hy sinh con của Cha, ý thức được tầm quan trọng của điều đó để mà lúc nào cũng làm xứng đáng để có Thánh Linh của Cha cùng chúng con, dựa vào Thánh Linh để mà làm những quyết định ngay chánh. Xin giúp chúng con qua khỏi buổi họp này để ý thức được những sứ điệp mà chúng con nghe qua lời nói và qua Thánh Linh. Những điều này chúng con xin nói trong danh Chúa Jesus Kitô. Amen.
Và lúc kết thúc bài nói chuyện của chị Beck, cả đoàn sẽ hát bài Cao Trên Đỉnh Núi. Joe Scholes điều khiển cả đoàn và Anna Nielsen đảm đàn. Sau đó lời cầu nguyện kết thúc sẽ được Janie Dowse Young lên. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Julie Bangerter Beck sinh ở Salt Lake City, Utah. Ký ức sớm nhất của chị là lớn lên cho một trụ sở truyền giáo ở trung tâm Sao Paulo, Brazil, nơi mà chị sống và thở không khí truyền giáo khi cha của chị chủ tọa phái bộ truyền giáo Brazil. Đến khi chị trở lại Utah vào lúc 9 tuổi, chị rất thông thạo tiếng Bồ Đào Nha và đã phát triển một lòng yêu mến sâu đậm đối với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Chị lớn lên ở Granger, Utah, với một số anh chị em bà con, lên những người cùng với 10 anh chị em ruột của chị, tạo ra hầu hết những mối quan hệ xã giao của chị trong lúc chị học trung học. Gia đình của chị dọn đi Alpine, Utah, nơi mà một vài năm trước đó, cha mẹ của chị đã có mua một nông trại. Sau một năm theo học trường Dixie College, chị gặp chồng chị là Ramon, một người quê ở Alpine. Họ kết hôn trong đền thờ Salt Lake vào ngày 28 tháng 12 năm 1973. Cả hai đều theo học và tốt nghiệp trường BYU. Chị Beck đã phục vụ trong tất cả các tổ chức bổ trợ của giáo hội và cùng trong hội hướng đạo trước khi được kêu gọi tại đại hội trung ương tháng 4 vừa qua với tư cách là chủ tịch trung ương hội phụ nữ. Chị đã phục vụ với tư cách là đệ nhất cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương hội thiếu nữ, là một phần trách nhiệm của chị. Chị là một thành viên của ủy ban giáo dục của giáo hội và ủy ban quản trị của trường trung học và đại học của giáo hội. Chị ở trong hội đồng chấp hành và trung ương về sự an sinh và ủy giáo dục luân lưu của giáo hội. Chị có 3 người con và 10 người cháu. Nguồn vui chính yếu của chị Beck là thời gian dành cho gia đình, chị và phục vụ Chúa. Xin mời chị Beck.
Cảm ơn Chủ tịch và cảm ơn đội ca đoàn. Thật là một đặc ơn để được ngỏ lời cùng các em, một thế hệ hoàng gia là những người được Thượng Đế chọn trước khi thế gian được tạo dựng để sống vào thời kỳ này và làm một công việc quan trọng. Tôi đã gặp nhiều người trong số các em trong sự phục vụ của tôi, trong giáo hội, và tôi rất cảm kích trước khi chức trí thông minh và tính thiện lành của các em. Tôi có thể hình dung các em bây giờ đang quy tụ trên khắp thế giới Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ, Bồ Đào Nha và các quốc gia khác ở Nam Mỹ, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu. Tôi có thấy các em đến buổi họp bằng các chuyến xe chật cùng với người ở nước Cộng hòa Dominic. Chúng ta học trong sách Mộc Môn rằng khi thế hệ đang vươn lên được cải đạo theo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và tôn giữ các giáo ước của họ, thì tương lai sẽ sáng lạn đối với tất cả dân của Chúa. Nhưng khi thế hệ đang vươn lên không đạt được chứng ngôn và chấp nhận trách nhiệm của mình, thì những người lớn tuổi, trung tín hơn bắt đầu trở nên chán nản. Xin cảm ơn các em về cuộc sống tốt lành của các em và tương lai sáng lạn mà các em sẽ mang đến cho tôi và rất nhiều người khác. Buổi tối hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây chính là vì chúng ta có một chứng ngôn về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Nếu không có chứng ngôn đó thì sẽ không có ý nghĩa gì để nói thêm về sứ điệp dành cho các em. Tôi biết rằng các em có được một sự tin tưởng vững vàng nơi Cha Thiên Thượng và nơi Đấng Cứu Rỗi cùng nơi các vị tiên tri ngày sau. Nếu không thì các em sẽ đã không bỏ ra nỗ lực thêm để tham dự buổi họp này. Khi biết rằng phúc âm phục hồi là chân chính, thì chúng ta chấp nhận phúc âm đó trọn vẹn chứ không chỉ những phần nào mà tiện lợi cho chúng ta không mà thôi. Chúng ta tin nơi kế hoạch của Cha Thiên Thượng và tất cả những gì và các vị tiên tri và sứ đồ đã giảng dạy chúng ta. Tôi biết rằng khi các em tham dự buổi họp tối nay với một tấm lòng rộng và sự thành tâm thì Thánh Linh sẽ truyền đạt và cho mỗi một em. Khi tôi suy ngẫm và cầu nguyện lên Chúa để biết được điều mà Ngài muốn tôi nói với các em buổi tối hôm nay, tôi thường nghĩ đến 79 đứa cháu trai và cháu gái họ hàng của tôi. Tôi đã đi chung với chúng, tôi đã hát với chúng, và tôi đã nghe những chứng ngôn của chúng. Tôi yêu thương tất cả những đứa cháu này. Tôi biết rằng mỗi đứa đều có ước muốn để tạo ra sự khác biệt tốt đẹp trên thế giới và có được sống có ý nghĩa về phương diện nào đó. 22 trong số 79 đứa cháu trai và cháu gái đó là các thanh niên trẻ tuổi thuộc lứa tuổi của các em. Trong số 22 đứa đó thì có 11 đứa hiện đang hoặc đang phục vụ truyền giáo và những đứa khác đang chuẩn bị đi truyền giáo. Khi biết rằng các đứa cháu trai và cháu gái của tôi đại diện cho các em trong nhiều phương diện, tôi đã chuẩn bị sứ điệp này với chúng trong ý nghĩa của tôi. Khi nghĩ về chúng thì tôi nghĩ về các em. Mỗi em đã đang học sẽ ở trong cùng những vị thế như mấy đứa cháu trai và cháu gái của tôi. Tôi đã tìm kiếm sự soi dẫn để biết cách tôi có thể giúp đỡ chúng với một số câu hỏi của chúng. Và khi làm như vậy, tôi hy vọng rằng tôi cũng giúp đỡ các em luôn. Tôi muốn tất cả các em hãy là một phần từ trong gia quyến của chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Tôi sẽ nói chuyện với các em với tư cách là một người gì. Vị tiên tri Abraham đã cùng trải qua một giai đoạn sống như các em. Trong sách Trân Châu Vô Giá, chúng ta đọc rằng, trong xứ Canh Đê, nơi cư ngụ của cha tôi, Abraham thấy rằng tôi cần phải có một nơi khác để làm nơi cư ngụ. Abraham đã gần đến lúc ra riêng và bắt đầu cầu cuộc sống của người một người lớn. Ông nói rằng ông là người theo đuổi sự ngay chính và mong muốn có được sự hiểu biết lớn lao và là một tổ phụ của nhiều dân tộc, vị hoàng tử bình an. Ông biết rằng có hạnh phúc, sự bình an và sự an nghỉ lớn lao hơn cho ông hơn là một hiện có, là ông hiện có. Abraham tìm kiếm các phước lành đó. Ông tha thiết muốn có các phước lành đó. Và ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, và ta sẽ ban phước cho ngươi không lường được và làm cho tên của ngươi danh tiếng khắp các quốc gia. Chúa phán với Abraham rằng, và ngươi sẽ làm một phước lành cho dòng dõi của ngươi sau ngươi. Ngọ hầu qua bàn tay của mình, họ sẽ đem giáo vụ và chức tư tế này đến tất cả các quốc gia, và ta sẽ ban phước cho họ qua danh của ngươi. Vì tất cả những ai tiếp nhận phúc âm này sẽ được gọi theo tên của ngươi, và sẽ được xem như dòng dõi của ngươi, và sẽ đứng lên chúc phước cho ngươi là tổ phụ của họ, và ta sẽ ban phước cho những ai phước. Ban phước cho ngươi và rủa xả những kẻ nào rủa xả ngươi, và nhờ ở nơi ngươi và nhờ ở dòng dõi của ngươi, vì ta ban cho ngươi một lời hứa rằng quyền này sẽ tiếp tục vào nơi ngươi và ở nơi dòng dõi của ngươi sau ngươi. Trong lý giáo ước chương 132, các phước lành của niềm hạnh phúc, sự bình an và sự an nghỉ lớn lao hơn là phước lành mà mỗi người chúng ta nhận được chi chúng ta lập giao ước trong các đền thờ và tạo dựng gia đình vĩnh cửu. Phước lành tộc trưởng sẽ giúp các em biết về chi tộc nhân liên hệ đến Abraham. Các vị lãnh đạo giáo hội thường nói với các thanh niên trẻ tuổi về việc tìm kiếm các phước lành đó, các phước lành mà chỉ có thể tìm thấy được trong việc tạo dựng gia đình vĩnh cửu. Mỗi em biết rằng hạnh phúc tương lai, sự tiến triển vĩnh cửu và sự tăng trưởng trong vương quốc của Chúa thế gian tùy thuộc vào việc các em tạo dựng gia đình vững mạnh, hạnh phúc và vĩnh cửu. Là các thánh hiếu ngày sau trung tín của thế hệ đang vươn lên, đa số các em có được một chứng ngôn về trách nhiệm của các em để kết hôn và gia đình. Các ít biết rằng các em không thể là những người nhận được trọn vẹn các phước lành của Abraham nếu các em sống độc thân. Nhưng đa số các em sẽ không kết hôn vào ngày mai. Thật ra đa số các em chưa biết các em sẽ kết hôn với ai. Vậy nên khi chúng tôi nói về trách nhiệm của các em để kết hôn, thì chúng tôi có thể đã tạo ra những cảm giác bực bội vì phần quan trọng này của sự tiến triển vĩnh cửu của các em không xảy ra theo như lời gian biểu của các em. Điều này làm tôi nhớ lại một kinh nghiệm mà chồng tôi đã có trong khi chơi một đội bóng ở trung học. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đi đến phòng thể thao của hội đối thủ. Họ đã sẵn sàng về phương diện để chất lẫn tinh thần để thắng đối thủ của họ. Họ đang ở trong phòng thay quần áo và người huấn luyện vừa nói xong với lời động viên của mình, lòng họ tràn đầy nghị lực và sự tin tưởng khi họ chạy ra ngoài cửa dẫn đến sàn đấu, cửa bị khóa. Những người chơi bay ngã đè lên nhau, đập vào cánh cửa và nghị lực của họ tiêu tan trong phòng. Đôi khi tôi nghĩ rằng đó chính là điều xảy ra cho các em khi chúng ta nói với các em về hôn nhân và gia đình. Chúng tôi khuyến khích các em nên phấn khởi về khả năng có thể xảy ra, nhưng trong thực tế các em có thể cảm thấy rằng các em đang đẩy lại một cánh cửa đã bị khóa. Các em không cần phải sống một cuộc sống chờ đợi và đầy thắc mắc. Các em không cần phải mất đi xung lượng và lòng nhiệt tình và các em hiện có. Điều mà Chúa cần nơi các em để xây đắp vương quốc của Ngài. Vậy nên hãy chú trọng đến những sinh hoạt mà các em có thể làm ngay bây giờ. Những sinh hoạt này có thể là các chìa khóa mà sẽ giúp các em mở cửa để tiếp nhận các phước lành của Abraham. Những sinh hoạt đó là phục vụ những người khác, chia sẻ phúc âm, tham sự đền thờ và công việc lịch sử của gia đình, chuẩn bị cho tương lai của mình. Tất cả những sinh hoạt này mời gọi Đức Thánh Linh làm người bạn đồng hành của các em. Các sinh hoạt này giữ cho các em ở đúng chỗ, làm những điều đúng với đúng người và làm cho các em khác biệt với tư cách là một môn đồ của Giê-xu Kitô. Bằng các cách tham dự vào bốn sinh hoạt này, các bạn bè của mình, các em sẽ xây đắp tình bạn và các mối quan hệ và có được sự chan hòa mà có thể giúp các em tìm ra một người nào đó để kết hôn trong đền thờ và tạo dựng một gia đình vĩnh cửu. Trước hết phục vụ những người khác. Những năm tháng của thời thiếu niên và thời thanh niên thường là những thời kỳ rất nhiều tính tư lợi, có rất nhiều quyết định để chọn và rất dễ dàng để chỉ nghĩ về bản thân mình. Điều thứ nhất mà tôi với tư cách là một người cô, người dì để quan tâm sẽ khuyến khích mỗi em, cháu trai và cháu gái để làm. Hãy quên bản thân mình đi. Có lẽ các em cần tham dự ít hơn vào những buổi sinh hoạt mà chỉ nhằm vào thú tiêu khiển của mình. Các em, khi các em có thể có và các em cần phải tìm kiếm những cách thức để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút đối với một người nào đó. Các thức nhanh chóng nhất để tìm bạn bè và hạnh phúc để cảm thấy biết ơn và được sự đồng hành của Thánh Linh và quỳ xuống và cầu vấn Chúa. Ai sẽ cần sự giúp đỡ của con trong ngày hôm nay? Cách đây không lâu tôi đã xem một cuốn phim về hai người thành niên trẻ tuổi đang sống ở nước Anh trong thập niên 1800. Những người này đã hỏi ai đang cần sự giúp đỡ của tôi. Họ đã chứng kiến sự xấu xa khủng khiếp của việc buôn bán nô lệ và nảy ra ý nghĩa rằng họ đã có thể thay đổi thế giới bằng cách loại bỏ việc buôn bán nô lệ. It took them some time to finish this project, but they eventually provided this great service to mankind. Họ kết luận rằng họ quá trẻ để họ không biết là họ có thể không làm điều đó không. Họ phải mất một thời gian để hoàn tất sự án này, nhưng cuối cùng họ đã mang lại sự phục vụ lớn lao này cho nhân loại. Ngày hôm nay trong mỗi quốc gia của thế giới đều có nhiều nguyên nhân và có thể sử dụng nghị lực và tầm nhìn xa của các em. Thế giới có nhiều người chưa biết phúc âm. Các em là nhóm người được đặc biệt chuẩn bị để có thể giúp cho sự ngay chính và lẽ thật tràn khắp thế giới. Một số các em đã có cơ hội là những người truyền giáo đầu tiên. Thế giảng phúc âm của ta. Vì thế các em đang chuẩn bị để đi truyền giáo cần phải là một trong số những người truyền giáo hội đủ điều kiện để những người mà giờ đây đang chuẩn bị đi truyền giáo thì đã chuẩn bị kỹ hơn bất cứ thế hệ nào khác để có thể được hiệu quả từ ngay truyền giáo đầu tiên của các em. Thứ nhì, chị chia sẻ phúc âm. Thế giới này có nhiều người chưa biết phúc âm. Các em là một nhóm người được đặc biệt chuẩn bị để có thể giúp cho sự ngay chính và lẽ thật lan tràn khắp thế gian. Một số các em đã có cơ hội để là những người truyền giáo đầu tiên để sử dụng sách giao giảng phúc âm của ta. Vì thế, các em nào đang chuẩn bị đi truyền giáo cần phải là một trong số những người truyền giáo hội đủ điều kiện nhất mà thế giới từng biết đến. Những người nào mà giờ đây đang chuẩn bị đi truyền giáo thì đã chuẩn bị kỹ hơn bất cứ thế nào khác để có thể được hiệu quả từ ngày truyền giáo đầu tiên của các em. Nhờ vào cơ hội của các em cho đến bây giờ, các em cần phải sẵn sàng để phục vụ. Các em cần phải biết cách để được hội điều kiện và nhận được sự giúp đỡ của Thánh Linh. Ngoài ra, các em nào mà biết cách làm việc siêng năng hàng ngày ngày thì được vui vẻ hơn trong khi đi truyền giáo. Tôi rất vui thích khi đọc thư của các cháu trai và cháu gái đang đi truyền giáo của tôi đã mô tả những thử thách và cơ hội độc đáo trong công việc truyền giáo của chúng. Những bức thư của chúng tràn đầy sức sống và niềm vui. Chúng viết về công việc truyền giáo của chúng thể như chúng đang trải qua những cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất trong cuộc sống của chúng. Niềm phấn khởi của việc chia sẻ phúc âm cần phải biết tiếp tục sau công việc truyền giáo, và dĩ nhiên các em là những người truyền giáo tài giỏi và sẽ không bao giờ muốn bỏ quên kỹ năng chìa khóa phúc âm của mình. Và các em còn độc thân và chưa có trách nhiệm để lo liệu cho gia đình, nên các em có thể hoàn toàn tiếp tục chia sẻ phúc âm. Mỗi em có bạn bè hoặc những người trong gia đình là những người chưa được cải đạo theo phúc âm và không biết Thượng Đế theo như đáng lẽ họ phải biết. Hầu như mọi tiểu giáo khu và chi nhánh trong giáo hội đều có danh sách của những người vì lý do này hay lý do khác đã ngừng đến nhà thờ để tái lập các giáo ước tại lễ tiệc thánh. Sự giúp đỡ của các em rất cần thiết để mang họ trở lại. Trong những sự kêu gọi của mình với tư cách là bạn bè hoặc cá nhân, các em có thể tiên phong trong việc rao giảng phúc âm và như vậy làm tích cực trở lại những người mà có thể đang ngừng tham dự nhà thờ. Tôi thấy được một ví dụ của loại công việc truyền giáo này khi tôi còn ở một đứa bé gái ở Brazil, nơi mà cha tôi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo. Một vài tuần sau khi một trong các người Brazil của chúng tôi hoàn tất công việc truyền giáo của mình, chị nói với cha tôi rằng chị không thấy sẽ có được một gia đình tương lai mà biết phúc âm vì không có người nam thánh hiểu ngày sau trong thị trấn của chị để chị kết hôn. Vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của chị nói, chị vừa hoàn tất công việc truyền giáo mà chị đang giảng dạy và cải đạo người dân. Chị có phải là một người truyền giáo giỏi không? Chị quả quyết vâng. Vậy thì tôi đề nghị chị trở lại thị trấn của chị, đi đến những nơi mà những người trẻ tuổi tốt lành mà xứng đáng đang thường đi, tìm một người đàn ông mà có phong thái như một người truyền giáo hoặc một vị giám trợ tương lai. Hãy kết bạn với người đó, chia sẻ phúc âm với người đó và cải đạo người đó. Chị có tìm ra một người để kết hôn nếu chị làm như vậy. Chị ấy đã làm đúng như thế. Chị gặp một người đàn ông trong thị trấn của chị và là người tốt và xứng đáng. Chị trở thành bạn của người ấy, chia sẻ phúc âm với người ấy và người ấy chịu phép báp têm. Về sau họ phát triển một tình yêu thương sâu đậm hơn đối với nhau và họ kết hôn trong đền thờ, và người đàn ông ấy thật sự đã trở thành giám trợ và vị chủ tịch giáo khu và chủ tịch phái bộ truyền giáo và chủ tịch đền thờ. Giờ đây những người bạn trẻ thân mến của tôi không nghĩ rằng đây là một công thức nhiệm màu để tìm ra người chồng hoặc người vợ. Xin hãy nhớ rằng như chị truyền giáo người Brazil này đã làm, các vị tiên tri đã nhiều lần khuyên dạy các em phải tìm kiếm những người bạn đời trong số các tín hữu xứng đáng của giáo hội. Tôi kể lại câu chuyện này để giải thích rằng khi các em tiếp tục chia sẻ phúc âm sau khi đi truyền giáo thì các em có khả năng hơn để tìm những người bạn xứng đáng và các em sẽ có thể cùng nhận hưởng các phước lành của phúc âm với người đó, và rằng các tín hữu mới cũng có thể là một phần tử trong nhóm người bạn đời trong tương lai của các em. Nếu các em có thành tâm tự tổ chức mình trong những sự kêu gọi của mình, các nhóm thanh niên độc thân, các nhóm tiểu giáo khu và viện giáo lý và trong hội phụ nữ và các nhóm túc số trước tế tế, thì các em có thể hoạch định và thực hiện những sinh hoạt truyền giáo dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo chức tư tế. Các em hiện đã đủ khôn lớn và chín chắn để hướng dẫn việc hoạch định và tổ chức những loại sinh hoạt này. Các em có kỹ năng và chứng ngôn để xin tín công việc của cha. Các em cũng biết cách nhận được những phúc sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện để học biết điều về mà Chúa muốn các em làm. Khi các em chia sẻ phúc âm, Thánh Linh sẽ ngự với các em để chỉ dẫn các em trong tất cả những quyết định quan trọng mà các em chọn, vì Thánh Linh luôn luôn đồng hành với chúng ta khi chúng ta giảng dạy và làm chứng về lẽ thật. Trong khi chia sẻ phúc âm với bạn bè của mình, các em sẽ xây đắp tình bạn tốt lành và có được những kinh nghiệm giao tế đầy ý nghĩa. Và nhờ vào những mối kết giao và tình bạn của các em đang trải rộng và Thánh Linh đang làm việc với các em, thì các em có khả năng để tìm ra một người phối ngẫu và tạo dựng một gia đình vĩnh cửu. Thứ ba, hãy tham gia trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Các em là lực lượng đã được chuẩn bị để bị một cách hoàn hảo để tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Khi còn là các thiếu niên và thiếu nữ, các em đã được giao nhiệm vụ để làm việc với chương trình bổn phận đối với Thượng Đế và sự tiến triển cá nhân. Các em còn nhớ rằng các quyển sách nhỏ đều đã có hình đền thờ bên ngoài bìa. Đó là vì đệ nhất chủ tịch đoàn đã chọn đền thờ làm biểu hiệu cho giới trẻ của giáo hội. Các em thiếu nữ, nếu các em đã nhận được huy chương của mình thì đền thờ vẫn còn là biểu tượng trong cuộc sống của các em không? Các em thanh niên, các em có trả lời được giống như vậy không? Các em biết rằng trong nhiều thế kỷ đã có nhiều người chết mà không biết gì về phúc âm. Những người đó là bà con thuộc xa gần của các em, họ đang chờ các em làm công việc sinh hoạt cần thiết để kết nối gia đình của các em lại và thực hiện các giáo lễ cứu rỗi thay cho họ. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình được giúp đỡ bởi một số kiến thức về kỹ thuật. Hiển nhiên các em là một thế hệ được đặc biệt chuẩn bị với tài nghệ về kỹ thuật để làm công việc này. Bà ngoại Bangalore của tôi đã có một chứng ngôn và cảm nghĩ sâu xa về sự khẩn cấp về công việc này. Cách đây nhiều năm, khi bà sưu tập 25.000 cái tên của gia đình bà đã chép bằng tay mỗi cái tên đó lên trên các mẫu. Có lẽ bà sẽ biết ơn biết bao nếu lúc ấy có một chương trình vi tính để giúp bà được chính xác và hữu hiệu hơn. Giờ đây bà đã hàng trăm người trẻ tuổi tài giỏi trong số các con cháu của bà là những người có thể phụ giúp bà trong cuộc sống ấy. Gia đình của các em cần phải sự giúp đỡ của các em. Đa số đền thờ trên thế giới chưa đủ bận rộn. Chúa đã hứa sẽ giao vào lòng các em những lời hứa đã ban cho những người cha và rằng lòng các em sẽ trở lại cùng cha để thế gian sẽ không bị tận diệt vào ngày thải tái lâm của Ngài. Khả năng kỹ thuật của các em là một phần ứng nghiệm với lời tiên tri này, và tôi hy vọng rằng các em có được một cảm nghĩ về sự khẩn cấp về công việc này. Các em sinh được ra trong thời đại này để làm công việc đền thờ và lịch sử của gia đình. Cũng có những phước lành cá nhân mà các em có thể nhận được do việc tham gia trong công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Một trong những phước lành này là các em có thể hội đủ điều kiện để có được một giấy giới thiệu, có nghĩa là sự xứng đáng của các em trước mặt Chúa. Giấy giới thiệu đền thờ là biểu hiệu cho sự vâng lời. Khi các em tham gia với bạn bè của mình vào công việc này thì các em biết rằng họ cũng là những người xứng đáng. Có một câu chuyện thường được đề kể trong gia đình của tôi minh họa tầm quan trọng của giấy giới thiệu đền thờ. Khi một trong số các chị của tôi còn là một thanh niên trẻ tuổi độc thân, một đêm chị đã khiêu vũ với một người mà chị nghĩ rằng chị muốn biết rõ hơn về người đó. Khi trở về nhà, chị kể cho mẹ tôi về người đó. Mẹ tôi là một người đa nghi và nói rằng không thể nào biết được người có tốt hay không, chị khiêu vũ với người đó. Chị tôi đáp, anh ấy có giấy giới thiệu đền thờ. Mẹ tôi hỏi, làm sao con biết là anh ấy có giấy giới thiệu đền thờ? Con đã hỏi anh ấy trong khi khiêu vũ. À, anh ấy có giấy giới thiệu đền thờ không à? Hay sao? Chị tôi cười và nói, không, nhưng anh ấy nói một điều gì đó về việc dự định đi đền thờ ngày mai với một người bạn đồng hành của anh ấy khi đi truyền giáo, và anh ấy phải cố gắng, phải có giấy giới thiệu đi đền thờ để làm điều đó. Mẹ tôi thận trọng hỏi, tại sao việc biết được điều đó là quan trọng? Chị tôi đáp, thì nếu con biết một người có được giấy giới thiệu đi đền thờ, thì con biết là người ấy có tuân giữ lời thông sáng, con biết người ấy có đóng tiền thập vân, con biết là người ấy có tham dự các buổi họp, và người ấy còn biết là người ấy có làm vinh hiển chức tư tế của người ấy, con biết là người ấy tán trợ các vị lãnh đạo của giáo hội, và con biết là người ấy có những chứng ngôn của Cha Thiên Thự và Chúa Giêsu Kitô. Con muốn bắt đầu với một giấy giới thiệu đi đền thờ là một nền tảng cho một cứ bất mối quan hệ nào, và bắt đầu từ đó. Lời chỉ dẫn từ đệ nhất chủ tịch đoàn giải thích rõ ràng chính sách về việc nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ và lễ thiên ân. Chính sách nói rằng việc một người nhận được lễ thiên ân trong đền thờ là một vấn đề hệ trọng mà chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ và đủ chính chắn để tuân giữ các giáo ước mà họ cam kết. Chính sách đó cũng khẳng định rằng các tín hữu độc thân sắp được 20 tuổi hoặc 22 tuổi, chưa nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo hoặc chưa dự định kết hôn trong đền thờ thì không được giới thiệu đi đến đền thờ để nhận lễ thiên ân của họ. Ngày hôm nay các em nào trong các Các em không xứng đáng với đặc ân mang một giấy giới thiệu đi đền thờ thì cần phải làm việc với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của mình để làm cho mình hội đủ điều kiện để nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ, càng sớm càng tốt. Xin hãy luôn luôn nắm giữ tờ giấy quan trọng này. Tôi làm chứng rằng sự chuộc tội là xác thật và rằng tội lỗi có thể được tha thứ nếu có sự hối cải thích đáng. Các em có thể và cần phải giữ cho các đền thờ được bận rộn. Công việc đền thờ và lịch sử gia đình là công việc của các em. Nhiều điều tùy thuộc vào các em đó. Giáo hội cần sự sinh hoạt động tích cực của các em trong việc công việc quan trọng đó. Các em là những người có thể hoàn thành rất nhiều điều với nghị lực là kỹ năng và kỹ năng của các em. Khi tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình, các em chắc chắn là được Thánh Linh để an ủi các em trong những thử thách và hướng dẫn các em trong tất cả những quyết định quan trọng mà các em chọn. Khi các em tham gia vào công việc này một mình trong tiểu giáo khu và các nhóm trong viện giáo lý của mình và trong hội phụ nữ và các nhóm túc số chức tư tế, thì các em sẽ tạo nên những tình bạn tốt và được những kinh nghiệm giáo tế đầy ý nghĩa. Thứ tư, hãy chuẩn bị cho tương lai của mình. Các em đang ở trong thời kỳ duy nhất của cuộc sống mình. Các em cần phải chuẩn bị cho các vai trò và trách nhiệm tương lai. Các em chỉ sống trong thời kỳ này một lần mà thôi. Hãy chấp nhận nó, hãy vui hưởng nó. Trong dòng đời tự nhiên, đa số các em sẽ trở thành những người chồng và những người vợ. Các em sẽ là những người cha và những người mẹ. Các em sẽ là những người lãnh đạo và giảng viên của giáo hội. Các em có đang chuẩn bị cho các trách nhiệm đó không? Dĩ nhiên, nhiều người trong các em đang tham dự vào một số khía cạnh khác nhau của học vấn. Các vị tiên tri này ngày sau đã nhiều lần khuyên dạy các em cần phải đạt được càng nhiều học vấn càng tốt. Các em sống trong một thế giới càng ngày càng có nhiều kỹ thuật và phức tạp. Học vấn sẽ giúp các em xây đắp vương quốc của Chúa và cung ứng cho gia đình tương lai của các em. Vì học vấn là điều rất quan trọng cho thế hệ đang vươn lên, nên quỹ giáo dục luân lưu đã được thiết lập và hiện đang giúp ích cho hơn 30.000 người trẻ tuổi trên toàn thế giới. Xã hội cũng đã đầu tư nhiều tài nguyên vào các viện giáo lý của tôn giáo trên khắp thế giới và trong nhiều trường học và đại học lớn của giáo hội. Đúng là các em sẽ có thể phục vụ giỏi hơn trong giáo hội và xây đắp vương quốc của Chúa nếu các em có được công việc làm tốt. Một số các em là các phụ nữ hiện đang quyết định giữ việc cần phải kết hôn và có một gia đình hoặc chọn một nghề nghiệp. Các em rất thông minh và có đủ khả năng, và các em có cơ hội và những bà nội và bà ngoại của các em không hề mơ tưởng đến. Triển vọng của các em để đạt được uy tín và danh tiếng trên thế giới thì chưa bao giờ lớn như vậy. Các phụ nữ thánh hiểu ngày này, sau này cần phải hiểu rằng bất cứ có bao nhiêu người khác mà họ kiếm được để giúp đỡ họ với các nhà cửa và con cái thì họ cũng không thể ủy thác vai trò của họ với tư cách là người nuôi dưỡng và giảng dạy chính yếu của họ, của gia đình họ. Một người mẹ ngay chính sẽ sử dụng tất cả những tài nguyên, khả năng và sức mạnh mà người ấy có để đáp ứng cho những nhu cầu của gia đình ấy. Là người con gái của Thượng Đế, tức là người đã lập giao ước với Ngài, mỗi em mang lấy một nửa trách nhiệm quan trọng và thiết yếu của người phụ nữ để làm tròn kế hoạch của Chúa. Mỗi các em đều có quyền tự quyết để chọn lựa một cách thành tâm và khiêm nhường các cơ hội nghề nghiệp của mình. Mỗi sự chọn lựa đều có một hậu quả các em không thể nào có được và làm được mọi điều. Các em cần phải chọn lựa với những ưu tiên vĩnh cửu trong ý nghĩ. Tôi hy vọng rằng các em sẽ hiểu là sẽ không có nghề nghiệp hấp dẫn. Nhiều sự chọn lựa có sẵn trong thế giới ngày nay tranh đua với những mục tiêu mà trách nhiệm vĩnh cửu. Những sự chọn lựa có thể thuyết phục các em trì hoãn hoặc giới hạn số con cái mà các em mời vào gia đình mình. Nhiều sự chọn lựa có thể chiếm lấy thời giờ và nghị lực then chốt của các em để chăm sóc một cách thích đáng cho người phối ngẫu, con cái và trách nhiệm của các em trong vương cấp của Chúa. Đa số các em trong cử tọa này một ngày nào đó sẽ kết hôn trong thời kỳ chuẩn bị này. Các em có phát triển và tìm kiếm những đức tính cao quý nơi một người bạn đời vĩnh cửu không? Cách đây một thời gian, Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã nói với những người nam, người thiếu nữ mà các anh em sẽ kết hôn sẽ chịu một sự may rủi lớn nơi các anh em. Người thiếu nữ ấy sẽ dâng hiến hoàn toàn cho người thanh niên và người ấy sẽ kết hôn. Người thanh niên này sẽ quyết định hầu hết phần đời còn lại của người thiếu nữ ấy. Các em, thanh niên các em có đang trở thành người mà có thể yêu cầu một thiếu nữ liều kết hôn với các em không? Các em là các phụ nữ, cũng như một câu hỏi đó được đặt ra cho các em. Người đàn ông và các em kết hôn cũng có thể chịu một sự may rủi với các em. Trong tiết 25 giáo lý giao ước, Chúa ban lời khuyên dạy tốt cho những người vợ phải an ủi chồng người bằng những lời an ủi trong tinh thần nhu mì. Các em có phải là người phụ nữ như thế không? Một số các em đã tìm ra một người nào đó mà các em thích là người hợp với các em và người có những đức tin mà các em ngưỡng mộ. Vì quyết định này rất quan trọng nên nhiều người trong các em lo lắng về việc chọn một quyết định đúng. Những tấm gương mà chúng ta thấy mô tả trong phim ảnh và sách vở về cách chọn một người phối ngẫu thì không giúp gì nhiều cho chúng ta. Về điều mà được gọi là người bạn tâm đầu ý hợp, Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói những người bạn tâm đầu ý hợp là điều hư cấu và ảo tưởng. Và mặc dù mỗi người thanh niên và thiếu nữ sẽ tận lực và thành tâm tìm kiếm một người bạn đời mà một và với người ấy, cuộc sống có thể được tương hợp và tuyệt vời, nhưng chắc chắn là hầu hết bất cứ người nam và người nữ tốt lành nào cũng có thể có được hạnh phúc và một cuộc hôn nhân thành công nếu cả hai người đều sẵn lòng để trả cái giá đó. Các vị tiên tri đã đưa ra một số chỉ dẫn đầy soi dẫn để giúp cho các em tìm ra người bạn đời. Chủ tịch Ezra Tappenson Lin.
Giờ đây, các anh em đừng hy vọng rằng người mà các anh em được chọn để làm người bạn đời của mình thì phải hoàn hảo. Đừng quá cầu kỳ đến nỗi mà các anh em không nhận thấy những đức tính quan trọng nhất của người ấy. Để có một chứng ngôn vững mạnh, sống theo các nguyên tắc của Phúc Âm, yêu thương gia đình, muốn làm cho một người mẹ trong Sion và hỗ trợ các anh em trong các trách nhiệm chức tử tế của các anh em. Và một tiêu chuẩn đo lường về một người có thể xứng đáng với các anh em không là như thế này. Khi ở nơi hiện diện của người ấy, các anh em có những ý nghĩ cao quý nhất không? Các anh em có khao khát để có được những hành vi tốt lành nhất không? Các anh em có mong muốn được là con người tốt hơn con người hiện tại của mình không?
Và bây giờ chúng ta nghe President Hinckley.
Các anh chị em hy vọng sẽ túm được người đàn ông hoàn hảo đó. Tôi chưa thấy một người đàn ông nào hoàn hảo cả. Hãy đặt các tiêu chuẩn cao. Nhưng đừng đặt quá cao đến nỗi các chị em không tìm được người nào cả sẽ hợp với tiêu chuẩn của mình. Điều quan trọng thật sự là người ấy có thương yêu các chị em, người ấy sẽ tôn trọng các chị em, người ấy sẽ kính trọng các chị em, người ấy sẽ hoàn toàn trung thành cùng các chị em, người ấy sẽ để cho các chị em được tự do phát biểu và để cho các chị em được tự do phát huy tài năng của mình. Người ấy không hoàn hảo, nhưng nếu người ấy tử tế và ân cần, nếu người ấy biết cách làm việc và kiếm tiền, nếu người ấy biết ấy lương thiện và đầy đức tin, thì các chị em có cơ may sẽ không chọn sai người.
Cảm ơn Chủ tịch Hinckley. Bây giờ tôi xin được hỏi, nếu các em sẽ kết hôn ngày mai, thì các em sẵn sàng để làm một người phối ngẫu tốt không? Các em sẽ mang vào cuộc hôn nhân của mình những đức tính cá nhân mà sẽ làm cho các em thành một người bạn đời tốt không? Các em có phải là người một người truyền đạt tốt không? Các em có phải là một người giải quyết giỏi các vấn đề không? Các em có kỹ năng để tạo ra một không khí gây dựng trong gia đình của các em không? Các em có đủ đức tin, hy vọng và lòng bác ái để tạo dựng một cuộc hôn nhân mà sẽ tồn tại và phát triển mạnh không? Các em là những người đàn ông. Với tư cách là người gì? Lời cô của các em hiện đang nói chuyện thẳng với các em. Tôi hy vọng các em hiểu rằng sẽ không có một người phụ nữ nào xứng đáng, nào vào vui sướng với quần áo dơ bẩn, thói quen khó ưa hoặc phóng thái cầu thả. Vâng, một người phụ nữ ngay chính sẽ yêu thương các em về điều nằm trong tâm trí của các em. Nhưng người ấy sẽ cảm kích nhiều các nỗ lực chân thành của các em để cho thấy cách xử sự tốt và sự ân cần đối với người ấy. Các em nên biết rằng không có người bạn đời nào vui vẻ bỏ qua tính ích kỷ. Xin hãy nhớ rằng sẽ không có một người con gái ngay chính nào của Thượng Đế sẽ sẵn lòng khoan dung đối với thói quen xem hình ảnh sách báo khiêu dâm nơi các thanh niên mà họ đi chơi, hẹn hò và kết hôn. Thật rằng nếu một em thiếu nữ trẻ biết được rằng một thanh niên nào mà em ấy mến thích bị vướng vào những tranh ảnh khiêu dâm thì tôi xin khuyên em ấy nên xem đó là đèn đỏ, chớp sáng có nghĩa là nên dứt mối liên hệ đó. Giờ đây là thời kỳ của các em để phát triển các thói quen ngay chính và lễ độ cùng các đức tính giống như Đấng Kitô. Các em là các phụ nữ, tôi nói với tư cách là một người gì, người cô yêu thương các em. Không có một hoàng tử nhiệm màu nào mà vui vẻ thông cảm với những thói quen khó ưa hoặc phóng thái cầu thả của các em. Vâng, một người đàn ông ngay chính sẽ yêu thương các em về điều nằm trong tâm trí các em, nhưng người ấy còn biết ơn thêm đối với một phụ nữ biết quý trọng sự sạch sẽ và việc yêu kiều nơi bản thân mình và nơi môi trường chung quanh mình. Những người đàn ông ngay chính thích các phụ nữ có nét mặt rạng rỡ. Ngoài ra, không một người nắm giữ chức tư tế nào sẵn sàng dung thứ những thói tánh về sách báo khiêu dâm của vợ mình. Thêm nữa, tôi chưa gặp một người đàn ông nào thích thú với sự biểu lộ cảm xúc bi thảm và tâm tính cáo kỉnh. Không có người bạn đời nào sẽ vui vẻ bỏ qua tính ích kỷ. Giờ đây là thời kỳ của các em để phát triển các thói quen ngay chính và lễ độ cùng các đức tính giống như Đấng Kitô, như lòng nhân từ và sự chịu đựng mà sẽ ban phước cho cuộc hôn nhân và gia đình mai sau của các em. Giờ đây xin hãy hiểu điều tôi vừa nói. Tôi muốn các em biết rằng những nhược điểm và yếu điểm của các em sẽ đi với các em vào cuộc hôn nhân của các em và sẽ phát triển trong bối cảnh đó. Trừ khi các em sẽ kết hôn hôm nay, các em vẫn còn có thời giờ để loại trừ các thói quen xấu và phát huy các thói quen tốt và các đức tính mà sẽ ban phước cho hôn nhân và gia đình của các em. Chủ tịch Thomas Jefferson đã dạy là điều đáng bỏ công để nhìn về phía trước, đề ra một hướng đi ít nhất sẵn sàng phần nào khi đến lúc quyết định. Đa số các em cũng có sẽ là những người cha và những người mẹ sẽ tạo dựng những mái ấm ngay chính cho gia đình mình. Khi còn nhỏ, tôi đã được mẹ tôi dạy rằng trong lúc tôi còn độc thân, tôi cần phải học cách chăm sóc một cuộc sống và một căn phòng để tôi sẽ sẵn sàng chăm sóc cho vài người và vài căn phòng. Trong sách giáo lý giao ước, Chúa đã ban cho một mẫu mực về một ngôi nhà đầy rẫy thánh linh, đó là một ngôi nhà cầu nguyện nhịn ăn và một ngôi nhà có đức tin. Đó phải là một ngôi nhà mà thánh linh của Chúa có thể ngự vào, nơi mà không có một thứ gì ô uế được phép vào, mà một ngôi nhà của sự học hỏi, nơi mà sự học hỏi các cuốn sách hay nhất kể các thánh thư. Điều đó soi dẫn những câu hỏi như sau. Ngôi nhà hoặc căn phòng mà các em sống có phải giống như loại nhà đó không? Trong căn phòng của các em có cầu nguyện nhịn ăn và đọc thánh thư không? Các em có sống trong một nơi trật tự hay nơi hỗn độn? Các em có để cho những thứ ô uế vào trong nhà bằng các phim ảnh, sách vở hoặc mạng Internet không? Các em có là tràn đầy ngôi nhà của mình với những sự việc làm nâng cao tinh thần, những điều tốt đẹp nhất không? Thêm nữa, có một số kỹ năng quan trọng mà các em cần phải phát huy mà sẽ giúp cho các em trở thành một người cha hay một người mẹ tốt và tạo ra một ngôi nhà hạnh phúc. Những kỹ năng này gồm có việc nấu nướng, dọn dẹp và sửa chữa những thứ bị bể gãy. Những lỗi thực hành, tài chính không khôn ngoan cũng rất thiết yếu đối với một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chủ tịch Hinckley nói không có điều gì mà sẽ gây ra nhiều căng thẳng hơn trong hôn nhân bằng nợ nần chồng chất. Một phần của việc chuẩn bị của các em cho hôn nhân mà gia đình là thói quen, tiêu xài tốt và thực hành bây giờ để khi các em kết hôn. Giờ đây các em được xem là người lớn và các em biết cách để tự chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng rằng các em đang tận dụng món quà thời gian quý báu này mà các em có thể chuẩn bị cho các vai trò và trách nhiệm tương lai của mình. Khi các em chuẩn bị một cách thích đáng cho các vai trò và trách nhiệm tương lai thì các em sẽ có Thánh Linh để hướng dẫn các em trong những quyết định trong quan trọng của mình khi các em chuẩn bị cho tương lai của mình. Giờ đây các cháu trai và cháu gái, các bạn thân mến của tôi muốn bày tỏ tình yêu thương và sự tin tưởng của mình nơi các em. Nhiều điều sẽ tùy thuộc vào các em sẽ được nhiều lần giảng dạy về trách nhiệm của các em để tìm kiếm các phước lành của Abraham, kể cả việc tạo dựng gia đình vĩnh cửu. Tôi khẩn nài các em không cần thiết phải trì hoãn hôn nhân và việc sinh con cái. Các em đang ở trong thời kỳ của cuộc sống mà các em cần phải tìm kiếm các phước lành của Abraham. Việc trì hoãn hôn nhân cho đến khi các em hoàn thành một mục tiêu nào khác, bất luận thế gian nói rằng quan trọng đến đâu đi nữa, thì chỉ gia tăng nỗi tai hại của các em đối với sự đồi bại mà có thể hủy hoại những cơ hội của các em để nhận được các phước lành đó. Xin đừng tự đặt mình vào nguy cơ cám dỗ bằng cách trì hoãn giai đoạn tự nhiên và quan trọng này trong tiến trình vĩnh cửu của các em. Việc chờ đợi để hoàn thành các mục tiêu khác như có thêm học vấn, thêm tiền hoặc những điều khác trước khi hết kết hôn chỉ nhằm trì hoãn các phước lành đã được hứa cho các em. Tôi đã ngỏ lời với các em trong buổi tối hôm nay với tư cách là một người dì, người cô yêu thương các em. Các cô chú cậu dì của các em có lẽ cũng có các lời chỉ bảo. Tôi chắc chắn rằng vị lãnh đạo chức tư tế, các giảng viên và những người cố vấn của các em cũng đã đưa ra mối quan tâm nơi tương lai của các em. Tôi hy vọng rằng vào thời kỳ quan trọng này của cuộc sống các em cũng đang lắng nghe kỹ lời khuyên dạy của các bậc cha mẹ. Chủ tịch Monson đã nói khi chọn một quyết định quan trọng như người mà các em sẽ kết hôn, tôi đề nghị các em nên tìm kiếm sự giúp đỡ của cha mẹ các em. Hãy dành thời giờ để tâm sự với họ, vì họ sẽ không bỏ các em đâu. Họ yêu thương các em, tha thiết và muốn người con gái yêu quý hoặc người con trai yêu trai kiên quyết của họ có được điều tốt trong đời và những lời hứa tốt. Tôi đã nói chuyện buổi tối hôm nay về 4 chìa khóa và có thể giúp các em mở cánh cửa để nhận được các phước lành đó. Các em có thể và cần phải phục vụ những người khác. Các em có thể và cần phải chia sẻ phúc âm. Các em có thể và cần phải là cứu tinh trên núi Sion bằng cách tham gia vào công việc đền thờ và lịch sử gia đình. Và các em có thể và cần phải làm hết sức mình để chuẩn bị cho các vai trò và trách nhiệm tương lai của mình. 4 sinh hoạt mà tôi mô tả sẽ thêm vào đức tin và hạnh phúc của các em trong suốt cuộc sống của các em. 4 sinh hoạt đó là chứng cớ của vai trò môn đồ mà sẽ củng cố cuộc hôn nhân và gia đình tương lai của các em và gọi Thánh Linh ngự cùng các em. Khi các em tham dự các sinh hoạt này một mình với bạn bè trong các nhóm xúc tu tố, hội phụ nữ và các nhóm viện giáo lý, thì các em sẽ xây đắp mối quan hệ giáo tế và tình bạn mà sẽ giữ cho các em ở đúng chỗ. Tôi làm chứng rằng giáo hội này được hướng dẫn bởi các sứ đồ và các vị tiên tri là những người trông nom và hướng dẫn những công việc của Chúa trên khắp thế giới. Phúc âm phục hồi của giáo của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Vì phúc âm là chân chính nên có nhiều điều tùy thuộc vào các em. Thế hệ đang vươn lên là một người dì, người cô yêu thương yêu các em, tôi hy vọng rằng các em cũng giống như Abraham, sẽ là những người theo đuổi sự ngay chính, rằng các em sẽ tìm kiếm các phước lành của tổ phụ bằng cách lập các giao ước, đền thờ và tạo dựng gia đình vĩnh cửu, và đó sẽ tìm ra sự hiểu biết, hạnh phúc, bình an và sự an nghỉ lớn lao. Trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Dear Father in heaven,
Kính thưa Cha Thiên Thượng trên trời của chúng con, chúng con rất là cảm tạ Cha về buổi tối hôm nay. Chúng con cảm tạ anh Cha cho những lời nói của chị Beth ngày hôm nay và những lời của chị cho chúng con ngày hôm nay. Xin Cha giúp chúng con lấy mang những lời đó vào trong tấm lòng của chúng con để tìm cách phục vụ Cha. Xin giúp chúng con nhớ những lời mà chúng con đã được giảng dạy. Và xin Cha ban phước để chúng con có thể chia sẻ phúc âm cho những người chung quanh chúng con. Chúng con rất cảm tạ những lời và chúng con nói những lời này trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This is the Vietnamese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.